Cho nên giờ nếu mà có thì làm ơn làm cho nó gọn cho bao nhiêu người gom lại vậy. Cái đầu tôi giờ xin báo cáo là chỉ còn xài được có cái kinh điển thôi, còn các cái khác đều không cần nhớ và không cần nghe, cũng không cần, vấn đề lợi hại không cần. Cho nên giờ dặn gì quên tốt hết. Bây giờ đây là có mấy vị nhờ sang băng mà đem lại mà không tới là lấy là rầu lắm đó, cái đầu nó không có nhớ. Giờ còn một vị ở bên Úc là nhờ sang băng là đem đây, còn vài vị nữa mà không nhận thì là chở tới chở lui vậy là có cái đầu hư là mai mốt tuyên bố dẹp đó. Dẹp cái nghề đó. Một tuần sang mấy trăm băng mà đem đi mà không nhận thì là chở đi chở về thì làm sao cái đầu tôi nhớ nổi. Tháng 11 năm 1999, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học về duy thức luận. Hôm nay là kỳ thứ 6. Chúng ta còn học tiếp cái tài liệu của bài thứ 2 ấy mà. Xin nhắc đại chúng nha, là chịu khó đọc cho thật là khá tốt và nắm cái thuật ngữ cho nó vững. Rồi có thì giờ đọc nắm những cái nội dung đại khái rồi nghe triển khai thì nó mới dễ, chứ cái này mới à, này hơi khó học đấy. Cũng xin báo là cái tài liệu mình làm về đó là có cái cách đây là mình cái bằng chữa trái mà mình làm vi tính học tạm vậy, chứ còn tôi biết là coi như là xong rồi đó, là sẽ có in ra thành sách để mà thành cái giáo án để dạy cho tăng ni với mà, cho nên là phải in thôi chứ không phải dạy đâu. Thì vài bữa rồi thì xong rồi cái là bây giờ đang làm vi tính đó mà, giờ thì xong rồi cái tôi đưa cho nhà xuất bản thành phố họ duyệt cái rồi in ngay cái mình có sách mình học, khỏi có từ tờ vậy. Tiếp tục là hôm nay là mình triển khai tiếp cái chủ đích của cái bài hôm nay đó, là trả lời về đó là về cái món năng biến thứ nhất như thế nào. món năng biến thứ nhất như thế nào? Ông lại cái món năng biến thứ nhất là cái bài bài giải thích, người ta đáp là thứ nhất là cái món năng biến thứ nhất là tên là A La Gia. Mấy A La Gia thì phải nhớ là nó có ba nghĩa là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp. Tàn phải thuộc vậy. Mà chữ tàn có nghĩa là đựng, là chứa. Nếu mà mình nói về cái nghĩa đựng và chứa thì mình hình dung nó như cái thúng vậy, gọi là năng tàn. Từ cái thúng đó mình đổ vô gạo, lúa, là thóc, là nếp, là đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ, mè, khoai, bắp gì đổ hết vô cái thúng nó được hết. Thế thì những cái mà bị đựng, được đựng ở trong cái thúng đó, đó là cái nghĩa sở, sở tàn. À, nhớ rõ nó vậy ra thì học mới được á. Năng tàn là mình ví như cái thúng vậy, nói vậy cho nó gọn à. Nhưng mà cái thúng là nữa, mình học rồi mình nhân cái thúng ra, nó thành ra cái vũ trụ. À, cái thúng đó là ví cho cái vũ trụ. Vậy thì cái vũ trụ là nó năng tàn, nó chứa hết trên tất cả những cái gì có ở trên cõi đời này. Còn sở tàn là hột mè, hột đậu, hột bắp, khoai củ này kia, cà chua, rồi hủ qua thì gì mình đựng hết vô trong cái thúng. Đó là nghĩa sở tàn. Sở tàn là bị đựng mà. Những cái mình được đựng trong cái thúng. Mà được đựng trong cái thúng thì nó vô số. Mình nói ra mình nói có mớ thôi. Chứ cả cái gì cũng chứa trong cái thúng được hết. Cái thúng đều đựng hết. Đó là nghĩa sở tàn. Thế thì sở tàn đó là đựng, nên là mình nói hột mè, hột đậu, hột bắp, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, vân vân ha. Nhưng mà trong cái này là đựng, là đựng cái gì? Đựng cái chủng tử của dạng pháp. Mình học từ mức vậy đó. Đựng cái chủng tử, cái hột giống. Ta cũng gọi là cái hạt nhân. Hạt nhân hay là hột giống hay là chủng tử giống nhau. Tất cả vạn pháp đều là được đựng. Cái chủng tử nó đều được đựng ở trong 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 cái A La Gia, cái năng tàn đó. Thế thì nó sanh bằng cách nào? À, thế thì là cái chữ sở tàn đó là những cái bị đựng. Mà khi mà nói về cái mặt mà mình đồ chủng tử sự vật bị đựng đó, thì cái tên của nó là ta không gọi nó là A La Gia, mà ta gọi nó là gì ai nhớ? Đúng vậy, học vậy mới được á. Vậy cái mặt đó thì ta gọi nó là thức nhất thiết chủng, chứ không gọi nó là gia nữa. Sở tàn tức là nhất thiết chủng thức, mà cái thức cái chủng thức tức là nói về cái nghĩa sở tàn. À, thế thì cái thức nhất thiết chủng nó đựng cái gì? Nó đựng chủng tử của dạng pháp, cái bằng nhất thiết chủng mà, tức là tất cả chủng tử dạng pháp đều đựng trong cái đó. Thế thì bây giờ nhất thiết chủng nó gồm có những gì? Gồm có, nếu mình học theo Lăng Nghiêm á, gồm có bảy cái chất: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, mình gọi là thất đại. Mà nói theo tư tưởng tiểu thừa đó thì họ chỉ biết tới địa, thủy, hỏa, phong, gọi là tứ đại. Nhưng mà nói thất đại mới đầy đủ, thất đại nó mới là nó duyên khởi ra hữu tình chúng sanh được, chứ tứ đại nó không duyên khởi hữu tình chúng sanh được. Vì nó không có kiến và thức thì lấy đâu mà làm ra con người và động vật. Cho nên tứ đại là chỉ duyên sanh ra thực vật, sanh ra vật chất, mà không thể sanh ra tinh thần được. Cho nên cái tiêu chủng tử mặc dù là nó là nhiều thứ, nhưng mà mình có thể hiểu vậy nè nha. Một, nó nhiều cách lắm. Một là nó chứa cái chất liệu sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, nó chứa cái đó, cái đó là chủng tử trong đó. Hai là nó nói được cái cách khác nữa là nó chứa trong đó là ngũ quẩn mà. Sắc quẩn, thọ, tưởng, hành, thức, thức quẩn. Nó rộng ra, nó chứa cái chủng tử này là cái gì? Là địa, thủy, hỏa, phong. Đó là theo tiểu thừa. Theo đại thừa thì địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Đó là cái hạt nhân để nó duyên khởi ra, sinh ra dạng pháp. Thế thì bằng cớ nào mà nói như vậy? Đọc cái bài: do nhất thiết chủng thức như thị như thị, biến dĩ triển chuyển lực cố mà bỉ bỉ phân biệt sanh. Cái nhất thiết chủng thức nó biến như vậy và như vậy, do cái sức vận động, sức chuyển chuyển, do cái sức vô thường, sức là biến hóa, sức phân giải, sức hòa hợp, dựa trên cái quy luật là đồng chủng là tương hợp, dị chủng là tương xích, mà đồng chủng nó hợp nhau, mà các chủng tánh của nó đó là nó chống ra. Đồng năng tương bội, dị năng tương để, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó tương quan cái đó mà mình không nói được, nó làm sao nó tìm nhau, mình không nói được, cho nên mình gọi là như thị như thị biến. Nó biến chuyển như vậy. Bỉ bỉ phân biệt sanh là sự vật hiện tượng tùy theo cái năng lực, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, đồng chủng dị chủng, đồng thanh dị ứng, tương ứng đồng khí tương cầu của nó mà nó hình thành ra. Chứ như thị như thị biến, chỉ chuyển chuyển lực cố bằng bỉ bỉ phân biệt sanh. Bỉ bỉ đây tức là chỉ cho sơn hà đại địa thảo mộc nhật nguyệt tinh tú vân vân, sự vật hiện tượng sao? Để mình học vậy là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Còn ngã chấp tàn là cái gì? Tức là cái sức duy trì phát triển để bảo vệ sự tồn sinh hiện hữu của nó. Thí dụ như nó sanh ra thực vật thì cái cỏ cây hoa lá nào cũng đều muốn sống. Do vậy cho nên mà có một cái cây mà nó héo đi thì nó cố nó vươn mình, nó sống, nó chịu đựng, nó để chờ tối lại nó mới tiếp thu cái mùa sương để nó tươi trở lại. Nhưng mà nếu ngày mai mà không có mưa thì nó buộc lòng nó héo rũ một lần nữa, và tới chiều cũng còn ráng lấy cái sức mùa sương để sống tươi trở lại. Nhưng mà nếu 2-3 ngày mà làm vậy mà không có mưa là nó mới chịu chết. Thế thì cái năng lực mà vươn lên để sống, để bảo vệ sự tồn sinh, sự hiện hữu của mình, đó là cái nghĩa ngã ái chấp tàn của thực vật. Còn con người cũng vậy, cái nghĩa ngã ái chấp tàn của con người là nó còn vi tế tinh vi hơn nhiều. Mỗi một lần mà lỡ mà đạp cái gió dưa mà trớt một cái là cả người rợn rùng lên và hồn vía, ta gọi là lên mây, hồn vía lên mây, sợ té một cái là vập đầu, nhập đầu xuống đường là nguy hiểm. Cho nên là vừa gương dậy mà vừa rợn người, đó là cái biểu hiện của cái nghĩa ngã ái chấp tàn, chấp ngã dữ lắm. Cho nên là hồi Xuân Hương mà khi mà đi trời mưa mà trật á, trật thì một cô nữ sinh vậy á, đẹp đẽ vậy, lẽ ra là trật cũng phải làm đàng hoàng, cũng muốn mỉm được cười mỉm chi rồi đàng hoàng như vậy. Nhưng mà đâu có dám đưa hai tay giới gì, hai chân xoạc ra, cái là các học sinh khác cười cho trời, cô nữ sinh đẹp vậy mà coi đó trần dần là gương gạo vậy. Cái nhà thơ mà nó mấy anh cười gì, tôi đưa tay giới thử có trời cao thấp, còn tôi xoạc cảnh đó là tôi đo coi đất ngắn dài, chứ anh cười cái gì. Mấy cái cậu kia lát mắt ra, chứ chẳng về là cái lúc đó là ngã ái chấp tàn nó cái quán tính của ngã ái chấp tàn nó làm như vậy đó, nó chớ giới lên cảnh tin xoạc ra rồi thâu lại rồi làm liên tục ha. Mà ta cười rồi nói vậy đó, tôi giơ tay gió thử của trời cao thấp, tôi xoạc cảnh, tôi đo cái đất ngắn hay dài, chứ tôi có gì đâu anh cười. Nó là biểu hiện của ngã ái chấp tàn đấy. Còn con người cũng vậy, con người là cái lúc mà gần chết đó, không có muốn nín thở, có cái hơi thở cuối cùng lâu 15 phút rồi ngã ái chấp tàn đấy. Tôi từng thấy rồi, có người 30 phút mới làm được cái vậy mà không chết. Cho nên là ngã ái chấp tàn mà nó nhiều quá là nó làm cho cái lúc chết cực lắm. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng là phải quán cái sự vô thường cho thật là mùi mặn ở trong người đó. Để nên là nếu mà nó cần chết là mình có thể chấp thụ được, là mình cứ chấp thụ. Ồ chứ không ngã chấp tàn nó kéo dây là ngột ngạt vô cùng là khó chịu luôn. Phải tập luyện cái ngã, vượt cái ngã trong hàng ngày để nó nhẹ đi cái phiền não, cái đau khổ. Và cái ngày mình chết mình phải vượt cái ngã đi. Mình rất chịu chuộng nó, mà nếu mà nó quậy mình đau đớn, nó làm mình khổ sở, nó mày hả, mày muốn gì, mày muốn gì? Tôi hôm qua hôm kia đây nè, tôi đang ngồi tôi viết vậy cái nó đau cái ruột tôi á, cái rồi tôi nói mày muốn gì, mày tính mày đau ruột dư à? Thật sự mày đau ruột dư là tao rất hân hạnh đó mày, bởi vì cái chết của ruột dư là không quá 3 ngày, nó không mở là tự chết thôi. Thế thì mày đau ruột dư tao xem thử. Mà tôi nói vậy cái nó quản nó thụt lùi mất tiêu. Đau ruột dư không bao giờ đi nhầm thôi, bởi vì không có cái chết nào ngon bằng, trừ ra những gì đại phước đức mà ta rút lên đầu được. Chứ còn cái chết mà đau ruột dư là cỡ này mà đau ruột dư là quá ngon, chuyện gì phải đi nhầm thôi. Tôi dùng 3 ngày là rồi, bắt đầu kể từ đau cái là giờ bê mé tay mặt ở dưới cái sườn mé tay mặt đây ha, mà đau đau rồi rồi biết nó rồi ha, là sẵn sàng cười khá 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 chờ ngày, không có gì mà bi lụy mà đau thương hết. Phải học vậy, phải luyện vậy mới là đời sống mới có tự tại. Chứ mà sợ quá làm cái kiểu mà nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột đó, cái đó là không phải người đệ tử Phật gì. Đệ tử Phật không làm cái trò nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Đó là ngã cho tàn là phải hiểu vậy đó. Thế là cái nghĩa ba nghĩa tàn, hảo hảo tam tàn bất khả cùng. Đấy là học bác cái người cũ luôn, ta cho mình biết rằng a la gia là hảo hảo tam tàn bất khả cùng. Nó là cái chỗ dựa cho tiền thất thức, cho nên là uyên thâm thất lãng cảnh vi phong. À, 7 cái thức trước là dựa vào cái a la gia mà sinh hoạt, mà tồn tại, mà hiện hữu. Thật ra cái này học kỹ chút là không còn cái gì để khó hiểu hết, rất rõ ràng. Tôi có thể nói rằng là toàn bộ cái bộ luận này ha, không có cái gì đối với tôi mà gọi là khó hiểu hết. Không có cái ấm ớ, không có. Nói chung là những bộ kinh mà tôi giảng là đối với tôi là không hề có ấm ớ. Chẳng qua là tại vì thời gian này mình nói được cái mặt này, mà còn những mặt khác mình chưa nói được. Trong cái bài này thì mình chỉ nói được cái mặt này, mà mặt khác mình cũng không nói được. Cho nên cái băng của tôi giảng là sang đầu câm chứ còn, hoặc là sang nín chứ còn tôi không nghe. Tôi nghe không được, bởi vì cái hiểu của tôi là đến 100 lần hơn, mà bắt tôi nghe những cái đó sao tôi chịu được. Không bao giờ tôi nghe. Cho nên thì giả rồi nó nghe là nghe lén cái đâu, chứ còn có tôi là không được nghe. Nghe là phải tự nghe lén, còn không mà mở nhỏ nhỏ nội phạm vi đó thôi. Bây giờ thì có đầu câm mà đỡ rồi, nó nghe là phần nó nghe, nó nghe riêng, nghe không có tôi vắng tôi đó đã nghe sao nó nghe, còn có tôi là sang bằng đầu câm. Chứ còn bắt tôi nghe cái đó là tôi nghe không được, nó thẳng thừng vậy. Là vì cái hiểu của tôi là nó còn nhiều mặt lắm. Tôi nói với các vị là tôi nói hột xoàn màu tím là tôi nhìn có một mặt tôi nói với các vị, trong khi đó tôi thấy bao nhiêu chục màu của cái hột xoàn, làm sao mà tôi bằng lòng cái hột xoàn là màu tím được. Tôi nói với các vị là tôi nói cái màu hột xoàn là màu ngọc bích, màu xanh, làm sao tôi chịu được. À, do vậy cho nên là không bao giờ tôi nghe cái của tôi. Thế thì là cái món nam biến thứ nhất là vậy. Cái tên là dị thục ha, cái tên là nhất thiết chủng. Mà nói cái tên dị thục thì các vị phải hiểu rằng là dị thời dị thục, dị biến dị thục, dị loại nhí. Đó là nói cái gì? Nói vấn đề nhân và quả. Sự vật hiện tượng từ hữu tình, động vật cho tới vô tình, thực vật cho tới khoáng vật, không có cái nào mà vượt ngoài cái chân lý nhân quả mà tồn tại và hình thành được. Không có cái nào vượt ngoài cái đó. Kể cả cái quả địa cầu mình đang ở đây cũng là cái quả của một cái mảnh rơi nào đó cách đây hàng mấy chục triệu năm, của một thiên thể nào đó rớt ra một miếng là nhân. Rồi từ cái miếng lửa đó mà nó nguội dần cái vỏ bây giờ mình ở được. Các cái nhà bác học ta nói trong ruột của quả đất giờ còn nóng là vì cái mảnh đó là cái mảnh lửa, cho nên nó nguội dần dần thì mình ở bên ngoài được, mà bên trong còn nóng ở trong đó. Thế thì là cái nhân từ khi nó mẻ ra miếng, nó rơi đây, rơi đây mấy triệu năm rồi nó chịu là mưa nắng giải dầu rồi nó mới ngủ dần dần, rồi mình mới như thị biến chỉ chuyển chuyển lực cố mà bỉ nhân loại sanh. Mình phải học vậy chứ, mình phải biết ra vậy. Đấy. Tôi còn dùng một cái từ nữa, tôi dùng cái từ nữa mà tôi nói giờ thì giả tôi nói thầy nói nghe vô giá, nghe tục tiểu quá. Tôi nói rằng chừng nào mà cô nghe cái từ của tôi nói mà còn tục tiểu là cô nghe một người thân của cô mà bệnh hoạn, cô sẽ ốm từ 5 kg trở lên 8 kg. Bằng cớ là sự thật là cô đã bị cái đó rồi. Cô thì giả tôi mà. Có cái người cậu thì cũng thân thiện trong gia đình mà nó thường thương con cháu giống như cha thương con mà. Cho nên nghe người cậu mà bệnh đau, thuộc về bệnh nan y nè, là tự khóc, khóc như đám ma, khóc đã rồi tự ốm o gầy mò, mất mấy kilo. Thành ra tôi nói hả, cái người nào mà nghe tôi nói mà còn gọi là tôi nói tục, thì cái người đó mà khi mà đụng một cái sự đau đớn mà thông thường ha, thì nó sẽ đau khổ như người thường, thậm chí nó tệ hơn người thường, rồi tự mình hủy diệt cuộc đời mình. Cho nên là cái này nhân đây tôi nói nè, tôi chấp nhận để cho người ta có thể phê phán tôi là làm giảng kinh mà có những cái lời lẽ không thanh lịch, không trang trọng. Tôi nói ví dụ như người đời là thường thường là nếu mà không có cái lý tưởng gì đẹp á, thì mình phục vụ cho ăn mặc ở ngủ, mà còn cái tiếng sau mà tôi nói chữ ỉa là không dám nghe. Cái người mà không dám nghe thì cái người đó mà đúng một cái sự mà đau thương nào đó, nó đau thương gấp vạn lần. Bởi vì các người chưa biết cái chữ ỉa là như thế nào, còn cái chữ thân thương là thế nào. Người ta cái dạng pháp giả không duyên sanh như quyển, thì cái đã là duyên sanh như quyển, giả pháp như quyển, thì về cái mặt là tất cả đều là phải như quyển. Mà đã như quyển thì tại sao cái chữ cất lại sợ là sao, không dám nghe là sao? Mà chữ cất mà không dám nghe thì có nghĩa là phải nghe nó cậu tôi bệnh nặng là nan y khó cứu, thế là bắt đầu khóc chứ gì. Bệnh nặng nan y là bắt đầu khóc đau chứ gì. Phải tập luyện cho tới nghe những cái chuyện mà đáng lẽ ra người thường đau thương mà mình không còn đau thương. Người thường nghe là tục mà mình không còn nghe tục. Bởi vì nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly danh tự tướng, rồi ly văn tự tướng, rồi ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cả bình đẳng bất khả phá hoại, tất cả đều bình đẳng hết. Mà tại sao mình nghe cái tiếng mà mình gọi là tục? Cho nên do nhất thiết cơ nếp như thị như thị biến dĩ trưởng dương lực cố. Tôi còn nói thêm đấy, do nhất thiết bãi cức như thị như thị biến dĩ trưởng dương lực cố mà bị dòi tửa sanh, được không? Tôi còn hiểu tới vậy là trời ơi, mình ở trong cõi đời này nó giống y như vậy đó. Bãi cất không có dòi nha, vậy mà do triển chuyển lực có sau đó có dòi, chẳng những dòi mà còn tớ, rồi còn cái thứ gì cái con gì bò nó có cánh nó con cứng rồi con này dài đủ thứ trong đó. Thế thì tôi cũng đem kinh ra, đem luận ra mà tôi nói vậy. Do nhất thiết phải cứ dĩ triển chuyển lực có như thị biến, như thị biến nghĩa là mưa dội lên rồi nắng dội lên, nắng lên rồi trong đó nó có những con này con kia nó lại nó đậu lên, nó lên là bắt đầu nó biết rồi đó. Như thầy như thế biết mà dĩ tiếng chuyện là cô mà bị dòi tửa sao? Y tân kinh điển đàng hoàng. Hừ, phải hiểu vậy mới là nhất thiết chi pháp vô vi phật. Phật pháp ta nhìn đã kích mình, ta vẫn nói pháp được, mình nói gì? Ủa, nhìn kích mình nói không được thì nói cái gì? Cái pháp của anh học là để dành ra lên bàn thờ nói hay sao? Phải học vậy mới gọi là nhất thiết chi pháp vô vi phật pháp. Tất cả các pháp đều là phật pháp. Anh không hiểu được như vậy là anh đừng có hòng hiểu đại thừa phật phật giáo. Ấy, cái chỗ nó vậy đó lạnh nè. Tại là cái người nào mà trịnh trọng mà khể nể là thương yêu nhiều đó, thì cái người đó khổ vô cùng vô tận. Cái người mà nhìn được thấy tất cả giảng pháp bình đẳng. Cho nên là cái tiếng gì cũng vậy thôi. Ngôn từ hình dáng đều không quan trọng. Cho nên người ta nhìn hình dáng đó đâu có phải là cái hình nào tôi cho là đẹp không. Đối tượng không có hình nào mà tôi đáng quý. Đáng quý là con người đó sống ra sao. Cái nhìn hình dáng bên ngoài là không bao giờ mà lầm tôi được đâu. Con người cái tích, cái đạo đức, cái tính nết của con người, là cái tư cách của con người, sự sống của con người mới đáng quý. Chứ nếu mình nhìn cái hình dáng bên ngoài mình quý người ta thì rồi là có những cái người mà người ta đơn sơ giản dị, mà trong đó cái chất liệu quý báu của người ta trong đó mình xem thường thì đâu có phải là mình thấy được chân lý đâu. Có những cái đãi mà người ta tầm thường hết sức cái bao nhiêu thôi mà ta đựng hàng tỷ đô la tổng á, ta xách đi Sài Gòn nè. Còn có những cái bóp thật là bóng lộn mà trong đó không có gì hết đó. Đi bóp túi người ta đấy, đi bóp túi mà mang bóp đầm một thứ mà ra ngoài để đặng gần những người giàu có ta không nghi. Còn có người bỏ đầy đô la mà xách bằng cái bao cà ròn là cái túi giải thưa vậy thôi. Thế thì ai là người nhiều tiền, ai là người giàu có? Cho nên là mình phải hiểu như vậy mới gọi là học Phật được. Thành cái tên dị thục với cái chủng này học rồi đó, không thể biết sự chấp thọ. Vì nó là sự chấp thọ của nó duy trì, nó bảo vệ, nó sinh trưởng, nó phát triển thế nào mình không phải biết được. Nhưng bằng như thị biết mà. Thế này là cái món làm việc thứ nhất được tương ứng như năm cái món tâm sở kìa. Và đây là nên học là năm cái món tâm sở này ta gọi là biến hành đó. Có nghĩa là tiền ngũ thức mà khi mà phát sinh cái thức á là cũng có những món tâm sở đó, có năm món tâm sở đó. Rồi để lục ý thức mà khi mà sanh khởi ra cũng có năm cái món tâm sở đó. Rồi để thất thức cũng có năm món tâm sở đó. Để bác thức cũng tương ứng với năm món tâm sở đó. Đó là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Cho nên mình học mình phải nhớ từ từ từ. Sở dĩ ta gọi là biến hành là vậy. Cái một biến tư nhất thiết. Nhất thiết thời là thời gian nào, quá khứ, hiện tại, vị lai gì. Khi mà một thức nào đó khởi là đều có năm món biến hành. Không có là nó không sanh ra thức được. Ví dụ như con mắt nhìn bình hoa này mà nếu không có tâm sở xúc là con mắt không thể thấy được bình hoa. Nếu không có tâm sở tác ý thì không biết đây là bình hoa. Và cái bình hoa này nhìn cùng với một cái gì đó không có gì khác nhau. Thế là không phải vậy rồi. Cho nên biết đó là bình hoa có nghĩa là có tâm sở tác ý. Rồi là tiếp thu gọi là thọ. Tiếp tục hình bóng đó vào trong ký ức mình gọi là tưởng. Và đánh giá bình hoa này đẹp hay xấu qua gì, tên là tên gì, người ta đặt nó tên gì gọi là tư. Đó, thế thì năm tâm sở đó cho bằng biết nhất thiết thời, nhất thiết xứ, nhất thiết thức và nhất thiết địa. Nhất thiết địa nghĩa là những cái chúng sanh hữu tình nào trong phạm vi tam giới cửu địa đều phải sử dụng cái, hay có sử dụng bát thức thì năm tâm sở biến hành đó luôn luôn là đi kèm. Cho nên là cái chữ biến hành, là riêng về chữ biến hành là nó biến tư nhất thiết tất cả trong bốn cái địa hạt đó. Rồi cái tính của nó là vô phú vô ký đó. Cái chữ này cũng không có gì phải để ý mà học, không còn khó nữa đâu. Chữ vô ký là không có nhất định là cái tính đó là thiện hay là ác. À mình phải hiểu vậy, gọi là vô ký. Giống như một cái ly nước trong ngần, không hề có màu sắc gì hết, đó là cái ly nước này, cái tính vô ký. Tính của nước là vô ký. Bây giờ muốn cho nó thành hữu vô vô ký thì mình lấy một cái ly cũng y như lít nước, nhưng mà nó là một cái thứ nước mà không hòa tan với, giống như cái tánh của nước. Hay là thí dụ như mình đem một cái ly cồn ha, anh cồn, một cái tách cồn giống y như nước vậy, giờ mình thấy trong ngần vậy, nhưng mà đem ra sử dụng nó không giống với tánh của nước, nó có những cái khắc kỵ nhau, nó không có, có những cái chất mà nó không hòa tan trong cồn mà nó chỉ hòa tan trong nước. Ngược lại thì chẳng hạn như nước là cái tánh nước là nó gì, nó vô ký, cho nên người ta bưng tới uống ai cũng uống được, nhưng mà cồn thì là chỉ xài nó trong phạm vi nào đó cần nó mà không thể bưng uống được, vì nó không phải là vô ký, vì nó là có chất cồn. À, mặc dù là nhìn nó cũng trong y như ly nước mà không thể sử dụng như nước được, vì nó là hữu phú. À, hữu phú vô ký, nó có cái chất trong đó rồi, nó có cái tính riêng của cái chất đó rồi, uống là chết, nhưng mà nhìn thì thấy trong y như ly nước là vô ký kia, cái đó là vô phú vô ký, cái ly nước bản chất đó. Còn cồn thì là cũng nhìn thấy trong vậy mà là hữu phú vô ký. Đó, cái là da, cái đệ bát nè, cái món năm thứ nhất này là tánh đó là vô phú vô ký, nghĩa là hoàn toàn trong sáng y như cái ly nước lạnh. Ngược lại cái thức thứ bảy, cái món năm thứ hai mình học là nó là hữu phú vô ký nhiếp. À, nó thuộc về hữu phú vô ký, nghĩa là nhìn vẫn trong như ly cồn nó nãy giờ, nhưng mà uống không được, uống là chết, vì nó có cái chất, cái tánh riêng của nó là cồn chứ không phải là nước lạnh. À, thế này là cái món nào biết nhất này là vô phú vô ký. Xúc đảnh dịch như thị, tức là xúc tác ý thọ tưởng tư vân vân, cũng là tánh hữu phú vô ký như vậy. À, cho nên là mình nhìn cái bình hoa có tác ý, có xúc mà không hề có sinh ra đau khổ gì, vì tánh vô phú vô ký mà, tánh vô ký mà. Còn thọ cũng vậy, thọ tưởng tư là trách nhiệm nó đánh giá, nó suy nghĩ cái bình hoa, cho nó không có đặt cái vấn đề tham hay là không tham. Tham là thuộc về là phiền não tâm sở rồi, chứ nó không phải là biến hành tâm sở. À, cho nên là thọ tiếp thu có, ghi lại trong ký ức mình có, suy nghĩ rằng mình qua này là qua gì có, nhưng mà không có gây ra nguyên nhân đau khổ, là vì năm cái tâm sở này là thuộc về biến hành, nó chỉ có công dụng làm công việc là xúc tác ý thọ tưởng tư, đem vào ký con người có, mà không có gây ra tội lỗi. Cho nên năm tâm sở đó ta gọi là cái tánh của nó thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị, tức là xúc tác ý thọ tưởng tư cũng là vô phú vô ký. À, học từ câu vậy à, phải học vậy à, hằng chuyển như bọc lưu, hằng là thí dụ như cái quả địa cầu, ai cũng biết nó tồn sinh mấy mười mấy triệu năm rồi, từ ngày khi có con người nhận thức cái địa cầu cho tới bây giờ là ta cho là dài 30 triệu năm. Thế thì hồi đó giờ ai cũng thấy nó giống như hằng, giống như nó còn nguyên mà, nhưng mà không phải đâu, nó chuyển từng mảng từng mảng từng vấn đề một. Do vậy cho nên là Nguyễn Du nói rằng trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc biến biến dâu đó. Đó, chỉ một cuộc biến dâu đó có nghĩa là trong cái hằng nó có cái chuyện đó, rồi chuyển là chuyển ở trong cái hằng đó. Cho nên là cuộc đời là trăm năm trong cõi người ta thì ai cũng phải trải qua một cuộc biến dâu. Ví dụ như miền Trung bây giờ chưa tới trăm năm, người sống chưa tới trăm năm mà đã thấy những cái cuộc biến dâu ghê gớm. Thượng Hải biến như tan điền. Có chỗ nên là bào cái chỗ đất này nó đem đi làm cái chỗ khác để làm là ta làm rẫy làm nương được. Còn cái chỗ mà đang làm rẫy làm nương này nó bào nó đem đi hết, gọi là Thương Hải biết gì tăng điều. Do vậy mà là những điều trông thấy mà đau đớn lòng là để nói lên cái tính chất hằng, mà trong hằng nó có chuyển, mà chuyển vẫn ở trong hằng. Giống như cái bạn sống của mình đây, hiện giờ đây là mình thấy là hằng đây chứ gì. Và tươi tắn khỏe khoắn ngồi đây chứ gì, hằng đấy. Nhưng mà không phải vậy đâu nha. Trong cái hằng đấy là tức thi nè, đã có chuyển, luôn luôn là chuyển. Từng sắc na sanh diệt, sắc na sanh diệt, sanh diệt vô thường biến chuyển. Cho nên là hằng chuyển như bọc lưu. Người ta lấy cái thác nước, cái nước của cái thác người ta ví dụ. Nước cái thác mình thấy một dòng nước chảy trắng xóa 4-3 thước về cao ha. Cái thác bên Mỹ nó cả hàng mấy trăm thước vậy đó, mấy trăm thước đó. Chảy âm đời này qua đời khác. Nhưng mà trong cái nước mà trắng xóa đó là vừa thấy nó hằng, mà kỳ thật là tương tục, tiếp nối, chuyển biến tương tục. Cho nên ta dùng cái nước thác gọi là bọc lưu, hằng chuyển như bọc lưu. A la hán vị xả. Tại sao A la hán vị, điều vị A la hán là bỏ cái tên A la gia? Bởi lẽ là vì cái tên A la gia đó là cái nghĩa năng tàn, mà cái sở tàn của nó không có lựa chọn được. Nghĩa là chủng tử tốt, chủng tử xấu, chủng tử thiện, chủng tử ác, nó đều chứa hết. Những cái trái cây ăn ngon như sầu riêng, như là hồng, như là cam quýt, như là xoài, ổi ăn ngon nó cũng chứa. Mà có những cái thứ trái cây mà ăn vô chích liền, như là trái mã tiền, và còn các thứ trái cây khác ở trên rừng nữa, ăn vô rồi là có thể chết. Thế thì là cái A-la-gia này nó chứa cả cái chủng tử tốt mà cũng chủng tử xấu, chứa cả cái chất ngon ngọt mà cũng có thể chứa cả cái chất độc, chứa cả tánh thiện mà cũng chứa cả tánh ác. Vì vậy cho nên A-la-gia này á, nó cái tánh nó như vậy. Cho nên là A-la-hớn người ta đã tu có trí tuệ rồi, người ta quán được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh rồi. Thế là những cái chủng tử mà thuộc về xấu và ác đó, người ta loại bỏ nó ra rồi. Do vậy cho nên là không còn cái tên A La Gia nữa, mà còn cái tên vị thục. Vị thục có nghĩa là người A La Hán vẫn còn phải tiến triển trên con đường tu tập, nghĩa là cải tạo cái nhân để mà cái quả mình sẽ lần lần mình đi lên mãi. Cho nên giờ không còn A La Gia mà có tên khác là vị thục, nghĩa là còn trên vấn đề nhân quả vẫn còn phải theo cái quy luật đó. Anh phải cải cái nhân thêm. Anh đã giúp được kiến tôi hoặc, nhưng mà trần sa hoặc anh chưa giúp được. Thế thì anh mà muốn tiến lên là anh phải còn cải tạo cái nhân là trần sa hoặc, cho hết cái trần sa hoặc. Thế thì cái địa vị anh mới lên được. Do vậy cho nên vấn đề nhân quả anh vẫn còn phải xài, vẫn phải chịu cái quy luật đó. Do vậy cho nên là đổi cái tên đi, bỏ tên A La Gia mà được cái tên khác. Đó, mình học vậy đó. Học rồi là phải nói từ câu vậy. Đó là coi như ôn bài ha. Bây giờ bốn món năng biến, món năng biến thứ nhất có ba tên. Nhìn bên công năng chứa đựng bao hàm thì nó có tên là A La Gia. Nhìn bên chủng tử vạn pháp bị chứa thì nó có tên là nhất thiết chủng. Nhìn bên mặt sinh khởi và phát triển của chủng tử vạn pháp, nhất đều phải theo một chu trình nhân quả, nên nó có tên là vị thục. Mà nói tới vị thục là mình mới nhớ là vị thời như thục, vị biến như thục, vị loại nhí thục. Thành ra tổng hợp cái này đó là mình học là mình phải thuộc hết vậy.
không còn gì khó hết.
Sự tích tập giữ gìn và phát triển của tàn thức không biết được, cho nên bất khả tri chấp thọ xứ liễu. Nó giữ gìn, nó tiếp thọ mình không biết được. Con người chỉ có thể nghiên cứu tìm hiểu mà thôi. Các nhà đạo học, khoa học cũng chỉ giải thích các nghĩa theo cái kiến giải nhất định của chính mình, ngoại trừ Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thì biết được đó, nhưng mà mình có tới mình hỏi, ông nói đừng có hỏi nữa, đừng có hỏi nữa. Cái trình độ ngang đó thì phải học ngang đó, tu ngang đó thôi, chứ hỏi nữa cũng không biết được đâu. Như Lai mà nói mà vượt cái của nhà ngươi biết á, mà nhà ngươi không nhận thức được, không tu chứng được, không đạt được chỗ đó, mà nhà ngươi tin cái lời nói của Như Lai là nhà ngươi chưa học ngu ít, mà học rồi ngu thêm. À, do vậy cho nên Như Lai không có nói nữa. Vì sao vậy? Vì nhà ngươi tin một cái điều mà nhà ngươi không kiểm chứng được, chỉ vì cái lời nói của Như Lai mà nhà ngươi tin vậy thôi sao? Thế thì mai mốt kia là nhiều cái ông nữa nó vỗ ngực nó xin tên, nó nói chuyện trên trời với đất, cái chuyện ngoài biển, chuyện trên mây gì đó, rồi nhà ngươi cũng tin nữa. Vậy thì lấy cái gì mà nhà ngươi tin ta? Tin ta có khác gì là tin các ngoại đạo tà giáo? Cho nên cái điều mà ta dạy là nhà ngươi phải học ngàn đó, tu ngàn đó, chứng ngàn đó, rồi Như Lai mới nói nữa. Đành rằng Như Lai biết tất cả, nhất thiết chủng trí, không có trí, không có cái gì Như Lai không biết. Nhưng mà không phải hỏi cái nào Như Lai cũng nói, nói không có được. Mà nói cái chiếc tàu đi ngoài biển á, nó bị phá nước thì người ta bơm nước vô, cái người ta đem đồ nghề người ta lại, người ta giá cái tàu đó, người ta đi được. Còn đây chiếc tâm bản mà xài 20 năm rồi, dán mục hết trơn rồi, chai tóc đen đen hết trơn rồi, rã rời hết rồi. Bây giờ nó đem miếng nhẹ nó xì nước vô, đem dễ nhét chỗ này, nhét chỗ này thì nó bể biết cái mình, rồi đem nó 3-4 tờ nhét cái mình thì nó bể mấy con kia. Người ta mới nhét vẽ nồi vẽ lò cái nhét cái lỗ mấy kia thì nó xì lại mấy trước. Cái chiếc tâm bản như thế thì ai mà làm cho nó lành và cho nó không xì nước được? Cái trình độ tầm thường quá, không biết cái gì trần mê tín gì đoan tràn ngập, mà đem hỏi giáo lý vô thượng của Như Lai thì Như Lai nói để làm gì? Cho nên không phải ai hỏi gì Như Lai cũng nói. Tôi bây giờ đây là hổm rày là có mấy ông học trò tôi lại hỏi gì thức cho tôi, chứ sao đó rồi là phải học có chương trình thôi. Chứ giờ mấy ông học như trên này chứ không, là mấy ông muốn biết hết trên tri thức thì tôi làm sao đây? Không bao giờ tôi nói được. Dầu là tôi muốn chẻ cái đầu của tôi cho ông đó, nhưng mà làm sao làm được việc đó? Cái đầu tôi chẻ ra có thể được đi, cái đầu ông có tiếp thu được không? Chẻ qua rồi ông còn sống để ông nhận cái đầu tôi không? Cho nên việc đó cũng không làm được đâu, phải học thôi. Cho nên Như Lai biết hết, nhưng mà không phải hỏi gì Như Lai cũng nói. Dầu là đại từ đại bi, đại đại xã, nhưng mà không phải là lúc nào cũng thương. Ồ, nói sao Như Lai là đại từ đại bi mà con hỏi Như Lai không nói, vậy là Như Lai hiểm với con sao? Phật cũng cười. Nếu ông có nói Như Lai hiểm thì Như Lai cũng chịu thôi, chứ Như Lai không làm sao được. Tại vì cái dê của ông là giống như cái dê dầu dị thiên đường á, mà cái trí Như Lai là giống như cái đợt mưa mà lũ bão lụt miền Trung á, nó chảy như ầm ầm cái giọt mưa vậy, mà cái che dầu dị thiên đường của ông là sao hứng? Che dầu dị thiên đường của ông là muốn hứng đó, là phải lấy một cái cọng nhỏ hơn bằng cái cọng kẽm cho đó, rồi mới để trên này nè, để nước ở trên này rồi cho nó chảy theo cọng kẽm đó, nó mới chung vô cái dê dầu được. Chứ đem hứng cái giọt mưa bão hôm dài ở miền Trung thì làm sao nó vô được? Do vậy cho nên là ông có nói gì thì Như Lai cũng cười vậy. Như Lai đi vậy thôi. Cho nên là từ ngoài Phật Thích Ca ha, không ai biết được. Nhưng mà nói vậy cho người ta tu tập á, các vị mà tu tập rồi là các vị nói được hết à. Nói vậy chứ mà nó không phải khó, không phải khó. Giống như các vị xếp cái áo này, cái áo tràng hôm qua thiệt là tôi tôi xách cái áo ra mà nó làm mình khó chịu, mò nó không trúng được cái bâu á mà. Sự nó rối nhộng rồi chẳng những gì, rồi cái tay này nó xỏ qua tay kia, rồi tay xỏ vô giặt mới không được. Thế thì mình đã dạy người ta lâu rồi, gọi là đề cương no lãnh. Xếp lưới là phải nắm chịu được cái giềng mới xếp được, xếp áo là phải nắm chịu được cái bâu, cho nên giờ đừng có bực bội, phải mò cho được cái bâu. Ồ mà sự thật có mò được cái bâu rồi là xách cái áo này cho nó xui trơn tru, nó xui xẻ, rồi mình xếp cái áo về ợt thôi. Mà nếu mà mình không nắm được cái bầu tay lưới không, là vô phương không có cách xếp nha. Cái giềng là vô phương không có cách xếp nha. Thế thì cái đạo Phật cũng vậy. Coi này nó nhiều vậy đó, nhưng mà các vị nắm được cái căn bản của nó rồi là các vị không có gì nói không được hết. Bây giờ tôi báo động cho các vị biết trước để mà chuẩn bị ra là dưới ợt thôi. À, các vị phải học cái bài này. Do bị biến kế chủng chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tránh vô sở, vô sở hữu. À, các vị mà nói không được là tại vì là các vị biến sống bằng cái biến kế sở sở chấp, mà còn sống bằng biến kế sở chấp là ngàn đời, hàng tỷ tỷ đời cũng các vị nói cũng không được. Còn các vị phải hiểu rằng là y thân khởi tự tánh, à, là biến kế chung chung vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở, vô sở hữu, nghĩa là cái biến kế sở chấp không có tự tánh nha. Còn học duy thức này là dựa vào cái gì mà tu? Đây, y thân khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh. Các vị phải hiểu rằng là đây là gọi là cái bao kiến, mà cái đề gọi là y tha khởi tự tự tánh, nghĩa là các vị phải hiểu cho được rằng là y tha duyên nhi sanh nhi sanh khởi. Cái này cũng vậy thôi, cũng là y tha khởi tánh, y tha duyên nhi sanh khởi, vô số duyên nha, chứ không phải là đây là các vị tấm gương về là xong đâu nha. Tấm gương này là phải lấy từ các nha trang đem về bên Nhật Bổn nấu lọc làm ra cái gương này nha, đem về bên Nga làm cái gương này nha, rồi còn cái cộng của cái này là còn vô số cái để làm ra cái này nha. Cho nên là cái này là các vị phải hiểu rằng đây là y tha khởi tự tự tánh phân biệt duyên sở, duyên sở sanh. Các vị nắm cái y tha khởi tự tánh mà tu tập, phải quán chiếu vạn pháp là y tha khởi tự tự tánh, mà y tha khởi tự tánh là phân biệt duyên sở, do trùng trùng duyên mà nó nương ra, nó kết hợp mà nó hình thành ra, chứ nó không có cái tự tánh nào hết. Phải thấy rằng giảng pháp là y tha. Mà mình học kinh điển mà bên cái hệ thống cái bằng pháp tánh không tùy học đó, mình phải học giảng pháp là duyên sanh như quyển. Giảng pháp là duyên sanh. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh, vì thật tướng của nó là vô tướng mà hiện giờ nó có tướng, nghĩa là duyên sanh. Mà duyên sanh thì duy thức học gọi là gì? Gọi là y tha khởi tánh. À, dễ ợt dạ, cái khó đó, dễ ợt giống như quýnh bài tứ sắc dạ. À, nó có tức chỉ tượng sao bất ngựa chốt, xanh là để theo xanh, đỏ theo đỏ, đỏ để theo đỏ. Khi nào người ta quấn chốt thì mình có hai chốt đỏ ha, rút hai chốt đỏ tối xong. Ba cái xe đỏ để chung chỗ ha, khi nào quấn cái xe cái chất khui à, vậy xong không có gì hết. Cho nên là tứ sắc là khó quấn vậy đó, mà kỳ thật ra là hãy nắm vững cái cơ bản của nó rồi à. Là quánh hoài ra ngoài, quánh tới từ 20 tuổi, quánh tới chết, không bao giờ cùng tận cái tứ sắc, không có cùng tận, cứ quánh hoài được hoài mà không có sai gì hết á. Tức là tượng xe phó ngựa chốc. Thế thì học đạo Phật cũng vậy, nó có cái cùng tận của nó, có cái căn bản của nó. Giống như mấy bà nấu bếp cũng vậy thôi, nói mấy bà giỏi thì giỏi cái gì, không có ai giỏi hết á. Chỉ cần là nắm được là dầu, đường, bột ngọt, muối, tiêu, bột, bơ, sữa, trứng, rau, cỏ, đại để nhiều đó, có nhiều đó rồi là các bà tự nấu ăn giống nhau hết. Ai cũng có khả năng làm ngon được hết. À, nói vậy đó, cái căn bản mà các vị đã nắm rồi ha. Bột, còn làm bánh đó thì là bột, đường, sữa, bơ, vân vân, ai cũng làm bánh được. Cho nên là Phật biết mà cũng phải là khó lắm. Chúng ta tu hành rồi chúng ta cũng biết được. Ở bên mà nói bên mà pháp tánh không tài học là các vị nói là thực tướng của nhà pháp là vô tướng. Còn tại sao hiện giờ có mà gọi là vô? Các vị nói duyên sanh như, duyên sanh có là có duyên sanh, mà duyên sanh thì như, như quyển là trúng. Còn học duy thức hỏi cho các vị đòi cái gì? Không có đòi gì hết. Các vị mà đòi cái viên thành thật là hỏng bét rồi. Viên thành thật ư bỉ là thường viễn ly tiền, tiền tánh. À, cái tánh mà gọi là ba tánh là gọi là biến cái chấp. Y ta khởi viên thành thật á, đừng có đòi hỏi tìm kiếm cái viên thành thật bất công. Bỏ cái chấp sai lầm của cái tánh gọi là biến kế đó mà. Dựa trên y tha khởi, dựa trên cái duyên sanh của vạn pháp, mà các vị bỏ cái sai lầm, cái chấp ngã của vạn pháp đi, tức là cái tánh biến kế, thì tự các vị là có viên thành thật rồi, mà đừng đòi hỏi nó. À, cho nên là viên thành thật ư bỉ và thường viễn ly tiền tánh. Cái tánh viên thành thật là gì? Là dựa trên cái tánh ý, y tha, mà biết được rằng y tha là y tha duyên nhi sanh khởi, chứ không có tự ngã. Thế là các vị xa lìa cái tánh chấp ngã chấp pháp, thì các vị tự có viên thành thật, mà không cần đòi hỏi viên thành thật ở đâu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì cả. À, cho nên là duy thức học chứ nó cũng giống như là pháp tánh không tuệ học. Cái nguyên tắc chung của nó là ở chỗ đó. Cho nên cái này là coi như là tôi giới thiệu qua để cho nó nghe quen cái lỗ tai mà. Ít bữa mình học thật sự trong bài. Bây giờ nghe cho nó quen cái lỗ tai, cho nó có cái khái niệm đó. À, năng biến thứ nhất, cái tánh vô phú vô ký. Cho nên tất cả pháp, tất cả pháp sở tàng trong ai là gia vốn không có nhiễm ô. Câu đó sâu lắm đấy. Mình không biết, mình gọi là trần, mình gọi là lục trần ha. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần đều là pháp sở tàng hết. Nhưng mà nếu mà mình học giáo lý của tiểu thừa, nhân thừa, thiên thừa đó, thì sáu cái món đó mình gọi là lục trần. Nhưng mà đây nè, người ta gì cho mình thấy đây nè nhá. Năng biến thứ nhất, tánh vô phú vô vô ký, nghĩa là hoàn toàn trong trong sáng và thanh tịnh. Cho nên tất cả pháp sở tàng trong a la gia vốn không có nhiễm ô. Người ta nhìn sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp không được gọi là trần đâu. Tự tánh của nó thanh tịnh mà. Tự tánh nó thanh tịnh mà, không có nhiễm ô đâu. Sắc đâu có cái sắc nào là nhiễm ô. Cho nên tu hành là phải quán cái đó đó. Phải quán cái đó đó. Sắc không có sắc nào nhiễm ô hết. Vật chất không có cái nào nhiễm ô hết. Thanh, âm thanh cũng không hề có cái nhiễm ô. Hương cũng vậy, vị, xúc, pháp. Nó ở trong, nó là cái sở tàng của A-la-gia, mà A-la-gia năng tàng, tính vô phú vô ký, thì cái mà nó đừng trong đó cũng phải là vô phú vô ký. Đây là phải học đại thừa mới tư duy nổi cái này. Do vậy cho nên người ta nhìn tất cả các pháp đều là Phật pháp. Sắc không có phải là trần. Tôi nói một cái thí dụ mà ai cũng hiểu. Chẳng hạn như thanh niên ở thành phố, đâu phải thanh niên nào cũng hư đốn, cũng ăn chơi, cũng trụy lạc, cũng bê tha, cũng xì ke, cũng ma túy. Rồi phụ nữ, thiếu nữ cũng vậy. Ở thành phố này đâu phải người nào cũng bê tha, cũng trụy lạc. Nhưng mà trong đó có những cái người mà ăn chơi hả? Phong trào này nãy tôi mới nghe câu chuyện nè. Rồi ăn cũng Hàn Quốc, mặc cũng mặc theo kiểu Hàn Quốc, lấy chồng cũng lấy chồng Hàn Quốc, đi dài cũng dài Hàn Quốc, đặt tên cũng đặt tên Hàn Quốc. Thế là tại người chứ đâu phải người nào cũng vậy. Đâu phải người nào xem phim Hàn Quốc đều là mê Hàn Quốc hết. Mà ta phải lựa chọn cái gì của dân tộc mình, quốc hồn quốc túy của đất nước mình khác. Nhưng mà bây giờ bắt chước quần áo của Hàn Quốc, đi dài Hàn Quốc, ăn Hàn Quốc, nói Hàn Quốc, ngủ Hàn Quốc, dọn hết đồ, lấy mấy con tấm nệm vậy bỏ đất vậy ở theo kiểu Hàn Quốc. Sáng này có cái vở kịch đó, cà phê không đường đó mà. Tôi nghe tôi cười luôn. Thế thì có người nào, một số nào nó chạy đua theo vậy thôi chứ. Chứ đâu phải là hệ thanh niên hay là phụ nữ nào cũng chạy đua theo vậy. Cái bắt chước người ta những cái tầm thường như vậy được đâu. À, đây là thanh niên nam nữ. Thành phố cũng như thôn quê, không có ai là hư hèn, là bệ rạc, là trị lạc, là dâm ô tầm thường vậy. Tuy nhiên cái điều đó nó có, là nó có là có tùy theo người. À, cũng như sắc. Đối với cái người nào mê muội là nó làm nhiễm ô đó, nó lôi kéo người đó ghê gớm lắm. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách mà sắc bất ba đào dị nịch nhân đó. Sắc nó không phải là sống, không phải là bảo, không phải là sống thần, không phải là áp thấp nhiệt đới, mà nó nhận chìm người ta, là nó nhận chìm ai, chứ không phải nhận chìm mọi người được. Có những người ta không cần ham sắc đâu, mà ta đọc cái câu trước khi cưới vợ, thú thê bất tại nhan sắc, hiền đức tiện hảo. Cưới vợ không cần nhan sắc, hiền đức là tốt. Phòng ốc bất tại cao, bất lậu tiện hảo. Nhà cửa không còn nguy nga đồ sộ, mà không dột là tốt. Ẩm thực bất tại lăng loa, ẩm thực bất tại trân tu, nhất bảo tiện hảo. Ăn mặc không cần là phải cao lưng mỹ vị, mà no là tốt. Mặt không cần là lẹt, ấm là tốt. Và thế thì là cái người ta đàng hoàng như vậy, người ta đâu có chạy theo đâu. Còn người chạy theo là cái số người nào thôi. Do vậy cho nên sắc thanh đơn vị xuất pháp mà nó thành lục trần, là trần đối với hạng người nào, chứ không phải là nó có tội. Không phải là sắc thanh đơn vị xuất pháp là nguyên nhân của đau khổ cho mọi người, không phải vậy. Học đại thừa tôi nói nó hay vô cùng như vậy. Kinh Pháp Hoa ta gọi là thị pháp trụ pháp gì? Thế gian tướng thường trú. Các pháp nó ở trong cái địa vị của các pháp. Nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Nó cũng chẳng có tính chất nhiễm ô nào. Nhiễm ô hay không là tùy theo cái nhìn của người. Đấy. Tùy theo cái nhìn của con người. Tùy theo cái sống của con người. Bến và thuyền không có tội gì hết. Vậy mà với một tâm trạng đau khổ, buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Nước chảy qua trôi cũng không có gì là buồn hết. Vậy mà tâm trạng đau khổ, buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi mang mát biết là về đâu. Nhìn cánh đồng không có gì buồn hết. Vậy mà tâm trạng buồn, buồn trong nỗi cỏ dầu dầu chân mây mặt đất một màu thanh thanh. Cái gòn, cái vực không có gì buồn hết. Vậy mà buồn trong gió cuốn mặt dền ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Ở đó thì buồn hay vui là do con người, chứ đâu phải người nào nhìn cái là buồn cỡ như tôi. Vậy tôi nhìn rồi tôi đẹp vô cùng vô tận, sao gọi là buồn được. Trần chẳng tương quan, biển rộng non cao tùy thay đổi, tâm không sở đắc, thông sinh mây trắng, tự vui nhàn, sao buồn được. Thấy không? Do vậy cho nên cái câu này ghê gớm lắm. Nghĩa là vạn pháp không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Không có tấm nhiễm ô.
Do vậy cho nên bữa hổm có đạo hữu nói rằng là giáo đức, nói rằng Đức Phật đó Chúa Đế là chân lý mà. Đọc qua cái là tôi nói khỏi trả lời, cũng khỏi đối thoại. Là vì ta mang cái kiếp màu hồng rồi thì làm sao ta thấy được cái trời xanh? Muốn nói chuyện thấy được trời thật phải lột kính ra. Mà giáo lý đại thừa nói là nói lột kính, sao không có mang kính? Kính của tà giáo, của ngoại đạo, của gì đó đều phải lột ra thì nói đại thừa mới được. Cho nên mang cái tấm kính màu xanh, màu hồng, màu đen rồi là không nói giáo lý đại thừa được. Đây, tầng là cái nào là nguyên nhân đau khổ? Không hề. Cho nên nêu ra câu hỏi mà nó xác định lập trường của mình trước rồi thì còn gì nữa để nói? Còn gì để nói? Đường ai nấy đi thôi à? Câu này hay lắm, để ý cái này không này. À là già giống không có nhiễm ô. Cho nên những tâm sở tương ứng nó cũng không hề có nhiễm ô. Năm món tâm sở: xúc tác ý thọ tưởng tư, tương ứng với thức A-la-gia cũng cùng tánh vô phú vô ký như vậy. Nghĩa là không có nhiễm ô. Xúc không hề là đau khổ gì hết. Tôi nói ví dụ, giờ tiền ngũ thức này ha, tánh của nó ta gọi là tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh. Con mắt của ta nhìn cái bình hoa này là tánh cảnh nè, tức là nó có thật, có cái thực chất bằng vật chất, gọi là tánh cảnh. Mà cái nhìn, cái nhãn thức mà nhìn qua đây đó, cái nhãn thức cái nhìn qua đây là có tâm sở xúc, có tác ý rồi. Nhưng mà cái nhìn của con mắt nhìn qua đây nó là thuộc về nhãn thức các bạn, nó thuộc về hiện lượng. Hiện lượng nghe có nghĩa là nhìn mà không có nghĩ ngợi rằng là nhìn cái gì. Cái này học cái này là phải nghiên cứu nha. Các vị nhìn cái bình hoa này mà các vị thấy đây là hoa cúc đó mà, là không phải của con mắt đâu à. À, nó không phải của con mắt đâu à. Thấy biết đó là hoa cúc. Còn cái lá này gọi là lá màu xanh, là cái nhìn mà biết nó không phải là của con mắt rồi. Mà cái nhìn của con mắt là cái bằng hiện lượng, nghĩa là thấy hoa là thấy, là thấy mà không biết đó là hoa. Và càng không biết được rằng là màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì trong đó cả. Cái đó mới thật là cái thấy của con mắt. Y như một cái tấm kính, tấm gương mà các vị lấy mà rọi cái bình hoa này vậy, nó tiếp thu hình ảnh bóng dáng của cái bình hoa trọn vẹn. Nhưng mà không có đặt cái vấn đề là hoa gì, màu gì, cái gì hết. À, cái đó mới thật là cái của cái thấy, mới là có cái tâm sở xúc tác ý. Vì cái tính của vô phú vô ký của nó đi đôi với cái nhãn thức là hiện lượng. Còn cái mà các vị mà nhìn đây, mà tôi nói vậy mà nhìn đây mà biết đây là cái bình hoa cúc á, là ta gọi là ngũ câu ý thức, có nghĩa là nhãn thức cộng với ý thức rồi. À, nhãn thức nó cộng với ý thức cho nên các vị mới biết đây là bình hoa, mà lại là hoa cúc. Mà hoa cúc này là cúc vàng chứ không phải là cúc xanh. À, thế thì đó là nhãn thức cộng với ý thức. Còn cái tâm sở mà xúc tác ý cũng vẫn là vô phú vô ký. Cho nên cái này nè, viết cái này là nghe là để ý từ chữ mà không được phạm lỗi đó. Chứ mà viết mà cậu thả đó hả, là nó lỗi trong đó rồi, là các vị học có mấy nước điên thôi chứ không bao giờ biết được cái gì hết đó. Học điên thôi, học thuộc riết rồi điên thôi mà không biết. Hãy sai một lỗi là học điên thôi. Cho đây là cẩn thận mà đọc rồi mình mới thấy cái hay của nó. Cẩn thận lắm, không cho lỗi. Còn ba thọ là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thức A La Gia thuộc về xả thọ. Cái thức A La Gia là xả thọ. Nó có ghi nhớ cái gì? Nó ghi nhớ là định luật ý thức. Bảo thủ để chấp ngã là đệ thất thức. Còn cái mà tiếp thâu để đem vô trong cái A La Gia để chứa đựng đó mà, là tiền ngũ thức. Còn A La Gia là cái kho. Cho nên là đem cái đồ ngon, đồ ngọt, đồ thơm mà chứa vô cái kho thì kho cũng chứa. Mà đem cái đồ mà thúi hôi, cái tanh dơ dái cỡ nào mà kéo ra bỏ trong kho hả, thì kho cũng vẫn là chứa vậy thôi. A La Gia là kho, là năng tài. Cho nên là nó xả thọ. Không có nói ở cái này hôi lắm, đừng kéo vô cái kho này, không có. Không có nói ở cái chất kia thơm quá, đem vô chứa đây, không. Chứ chất thơm cũng vậy, chất thúi cũng vậy, chất ngon vậy, chất dở vậy, đều là chứa thôi. Cho nên là trong ba thọ thì cái năng biến thứ nhất á, cái để bắt thức A La Gia đó, là thuộc về xả thọ. Cho nên học cái này coi vậy mà không có khó đâu, ráng để ý mà mấy cái bài đầu nè. Liên tục A La Gia thức vừa hằng vừa chuyển, giống như cái dòng nước tuôn chảy liên tục của cái thác, xem như có định nhưng chỉ là sự nối tiếp liên tục vi mật của những giọt nước tuôn mạnh tuôn nhanh. Vũ trụ vĩnh hằng, vật chất vĩnh hằng, nhưng hằng trong chuyển. Nhưng hằng trong chuyển, mình thấy nó như hằng nhưng mà không phải hằng. Cũng giống như nhân loại là 15 tỷ năm nay nhân loại có vậy, thì mình thấy như nhân loại còn hoài trên mặt đất chứ gì, thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng mà không phải còn hoài đâu. Sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt, rồi thành ra cái hằng còn hoài, có người là còn hoài, nhưng mà còn hoài trong cái chết, sống, diệt sanh. Nhưng hằng trong chuyển, tuy chuyển mà chuyển trong cái hằng. Đó. Giống như mình sống mà tới 75 tuổi mà, thì thấy coi như là nó còn nguyên cái ông già hay cái bà lão đó. Mình tưởng đâu nó là hằng á mà, nhưng mà không phải. Quan sát cho kỹ là không hề có hằng. Nó chuyển biến từng độ tuổi, và sức khỏe nó khác xa lắm. Cỡ như tôi về còn xa mới được 80 ha. Nhưng mà nhìn bên ngoài coi giống như ngon vậy chứ, là giống như chiếc xe hơi mà chạy cỡ 35 năm rồi. Chạy thì ta nhìn bên ngoài thì thấy nó cũng chạy, mình cũng nói ta có xe hơi. Ai đó cũng có xe hơi, mình cũng có xe hơi. Mà xe của người ta là xe mới mua khác. Còn xe của mình là chạy 35 năm rồi. Khác xa lắm. Nó ngừng bất tử bất cứ lúc nào. Cho nên là coi nó giống như hằng chứ mà nó chuyển dữ lắm. Chứng quả là hơn cái tên A La Gia thức được chuyển đổi. Quả vị A La Hán là người xuất ly tam giới, là người hóa giải diệt hết kiến tư hoặc trong tam giới. Do vậy qua cái thấy biết của người A La Hán, vạn pháp không còn là nguyên nhân gây ra ô nhiễm làm đau khổ cho ai. Nói cách khác, người A La Hán đã thanh tịnh hóa được lục căn và lục cảnh ở cõi đời rồi. Ở đây thì lục cảnh này thì cũng để ý đó, đừng có nói lục trần mà phải nói là quá giải được cái thanh tịnh quá được lục căn và lục cảnh chứ không phải là lục trần. Thế là hết bài thứ hai, bây giờ mình học tiếp bài thứ ba mà. Mở đề bài thứ ba. Nên như tôi nói là thật là không có bài gì hết á, không có thứ một, thứ hai, thứ ba gì hết á. Nhưng mà tại vì trong lúc mình soạn á, thì mình cắt đoạn nó ra, thành ra thì mình đặt nó vậy thôi. Chứ là nói là liên tục, học hết món năng biến thứ nhất thì học món năng biến thứ hai, hết thứ hai là học tới thứ thứ ba, dựa vào cái món năng biến đó mà mình cắt ra. Rồi, tùy theo cái đoạn mạch ở trong 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 cái luận đó mà rồi mình cắt ra vậy thôi. Giới thiệu bài thứ ba, hỏi đã nói về thức năng biến thứ nhất rồi, vậy thức năng biến thứ hai sự hiện hữu của nó ra sao? Bây giờ tìm hiểu cái món năng biến thứ hai. Bài tụng Duy Thức đáp: thức năng biến thứ hai tên gọi là mạt na. Mạt na ta dịch là cái công dụng của nó, nói nãy đó là ngã ái chấp tạng. Công dụng của nó là chấp ngã. Tên gọi nó là mạt na. Mà nếu nói theo thứ tự á, là nó là đệ thất thức. Cái này là những vị Phật tử nào mới đi là để ý cái đó, chứ không nghe nó lộn xộn á. Nghe lộn xộn rồi nghe hiểu không kịp. Thành ra mình phải hiểu rằng là năng biến thứ hai tên là mạt na. Vậy thì mạt na tức là năng biến thứ hai, mà nó có cái tên nữa, gọi nó tên khác là, nói theo thứ tự thì nó thuộc về cái thức thứ bảy ở trong tám thức. Mà cái từ, cái bằng thuật ngữ của Duy Thức học người ta quen gọi, thuật ngữ mà, những từ chuyên môn mà, ta gọi là đệ thất thức. Mình không như vậy, sau này khi nào người ta nói tiền thất thức, thuật ngữ đó về tiền thất thức, là mình phải biết rằng kể từ mạt na cho tới trở về trước, bảy cái thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, ta gọi chung một cái từ là tiền thất thức. Mày phải học từ cái từ vậy đó mới được. Thế nên mạt na là theo số thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 thì nó là cái thức thứ bảy, cho nên mạt na cũng gọi là đệ thất thức. Rồi tôi nói thêm nữa mà, cái ý thức á thì có cái tên là đệ lục thức, cũng dựa trên cái thứ tự 1 2 3 4 5 6. Thế thì ý thức á thì cũng gọi là đệ lục thức. Mà nói tới đệ lục thức tức là ý thức. Do vậy sau này mình học, ta dùng cái chữ cái bằng tiền lục thức, thì mình phải hiểu rằng là từ cái thức thứ sáu trở về nhãn thức, nhĩ thức, trở về trước. Có nó có ba cái từ đó mình phải học ngay bây giờ ha, cho nó quen các bạn. Tại nên khi ta nói tiền lục thức là mình phải hiểu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý. Xong lục thức rồi là còn năm thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thần. Năm cái thức đó ta gặp chung con cái là tiền ngũ thức. Chứ tiền là trước mà, tiền ngũ thức tức là so với tám thức thì đây là năm cái thức, thì thuộc về năm cái thức trước, từ 1 2 3 4 5 nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thần. Phải học những cái từ đó như vậy, sau này học là nó như máy á, nó như máy vi tính này là làm gọn lắm, chứ không phải như đánh máy đâu. Đánh máy thì xưa đã là ngon rồi ha, so với nhức tay ha, bây giờ vi tính là ngon à, khác hơn nhiều à, bấm con chuột cái là thay đổi ngay sự việc. Thế thì những cái đó mình phải học trước hết. Thế thì thức năng biến thứ hai tên gọi nó là mạt na, từ A La Da mà sanh nó ra, từ A La Da rồi mà sanh nó ra, rồi nó lại yêu, nó yêu, nó lại ái lại cái A-lại-da. À, tự nó thì không có là cái gì hết á, mà do từ A-lại-da mà sanh ra nó, rồi nó yêu, nó ái A-lại-da. Giống như cánh tay là do của thân con người mà sanh ra, nhưng mà hai cánh tay là nó bảo vệ con người một cách hết sức là chặt chẽ. Cho nên là dầu người không có học võ được nữa, mà nếu mà ai mà giác cây mà đập là cũng đưa hai cái tay họ đưa lên trước để bảo vệ cái thân. Thân là ví cho là da, mà hai cánh tay là ví cho mạt na. Dầu là không có võ, dầu là đỡ cách là tay ngang, nhưng mà giác cây đập hay giác cây ngồi đánh ha, là cũng đưa tay ra đỡ. Nói cái ngồi đánh là nó theo kiểu mấy bà mấy cô bán ngoài chợ quánh rồi bằng đòn gánh với cái ngồi không chứ chứ nó không có côn, không có gì, không có thương, không có kiếm vậy đó. Nó giận rồi là xách cái ngồi quánh. Còn có những gì gánh bằng đòn gánh là quánh đòn gánh, mà dù đòn gánh là cái tay mình mà chịu gì nổi đòn gánh ha, nhưng mà cũng đưa lên đỡ. Nhưng mà người có võ ta đỡ thấy biết à, ta đỡ là ta đỡ hai cái tay ta xuôi lên vậy. À, ta đưa lên vậy như cái mái nhà này, cho nên là dầu có quấn gì nữa rồi gánh, nó có đau đi nữa là gãy tay, nó cũng không gãy tay là nó trật qua bên như cái mái nhà, nước nó xuôi nó chảy. Còn mấy bà không có ngày vợ đưa tay lên làm vậy đã quấn ba cái, ba tay đưa lượt cái quấn cũng gãy luôn. À, cho nên là có võ không có võ thấy biết ngay à. Khi nào quấn lộn mà ở còn xa xa mà giới đánh vậy là biết không có võ. Người ta chưa lợi là đã đánh rồi, đã chửi, đã la, đánh rồi. Còn dân mà võ cao cường nó đi ngang đánh chưa bao giờ động tới. Đánh vô tới đây chưa thể động mà. Vô tới đây rồi là nghiêng qua cái là đưa cái ốc vô trong cái hông hao. Chấp dứt. Dưới này chận cái chân đưa này được cái ốc bên kia ngã rồi. Rồi có võ rồi nó có thế. Thật ra cái mặt na là y bỉ chưởng dân bỉ. Từ A-lại-da sinh ra nó, rồi nó ái A-lại-da, nó bảo vệ A-lại-da cách ghê gớm giống như hai cánh tay bảo vệ thân của con người. Do đó mà nó có cái nghĩa là ngã ái chấp, tàn là vậy đó. Nó là ngã ái chấp, nó chấp về ngã, yêu về ngã, chấp về ngã để bảo vệ cái ngã. Mà trong A-lại-da đó, khi mà cái nhất thiết chủng thức mà nó duyên sanh ra là có hai cái loại hữu tình. Một là hữu tình, chúng sinh là động vật, là con người cao cấp nhất trong loài động vật. Hai là vô tình, chúng sinh là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, cũng gọi là chúng sinh mà là chúng sinh vô tình. Thế thì là cái anh mạt na này, là anh A-lại-da này, anh chấp ngã trong hai cái đối tượng mà sở duyên của anh chấp ngã trong cái đó. À, cho nên anh gọi là ngã ái chấp là vậy đó. Với cái vũ trụ vạn hữu này, núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thì anh chấp rằng là cái đó nó có cái tự ngã. À, cho nên đây mình học này xóa sâu về vấn đề chấp ngã, chấp tự ngã, rằng là sự vật hiện tượng nó có cái tự ngã của nó. Mà nói về cái ngã này là nó có nhiều mặt để nói lắm. Do vậy cho nên tôi nói đây là nói mặt nào để ví dụ mặt nào thôi, cho nó nhiều mặt. Thí dụ như bây giờ nói về cái mặt mà tự sanh, thì cái mặt này nó chấp ra con người là có cái nguyên ủy đầu tiên do ai đó sanh ra con người. Thế thì đó là chấp ngã rồi đó, do ai đó sanh ra con người. Thế là đó là nó sanh ra cái thứ ngã si. Theo giáo lý đạo Phật là không có ai sanh ai hết, mà là như thể như thể, biến dĩ chuyển chuyển lực cố mà bị bỉ phân biệt sanh. Vậy mà cái anh mặt na này anh nói là con người là do một cái gen nào đó, một cái chủng tử nào của con người để nó sanh ra con người. Đó là một mặt chấp về cái gen nào đó. sinh ra, một cái chất nào đó sinh ra. Thế là anh chấp ngã vậy đó, là cho là có cái tự ngã là cái gen đó, là cái đầu tiên để sinh ra con người. Là đạo Phật sai rồi. Rồi nói rằng do ông thần, ông thánh nào đó, ông chúa tể thiên liêng nào đó sinh ra con người, cũng là cái biểu hiện chấp ngã của phát xuất từ a la gia, ta gọi đó là duy thức của anh biến ra, anh tưởng tượng cái ông thần, cái ông thánh. À, thế thì cái đó là công dụng của đệ thất mạt na đấy. Còn về sinh vật hiện tượng cũng vậy, cái loài thực vật cũng không bao giờ tìm ra cái gen nào đầu tiên của nó, cái gì để nó sinh ra cây gì, mà là cũng do nhất thiết chủng thức như thị như thị biến mà thôi. Không có cái cây nào để cho anh ăn đâu, chẳng có cây nào để gọi là ngọt, chẳng có cây nào để gọi là đắng, chẳng qua là do cái nghiệp của một con người thọ dụng được bao nhiêu vật thì mình lấy cái đó mình gọi là đồ ăn của mình gọi là rau, là quả của mình đối với rau của mình. Chứ còn sự thật vũ trụ thì sinh ra không có cái nào để cho mình gì hết. Cũng như vũ trụ này sinh ra không có cái con gì để cho cái con nào ăn con nào. Không phải sinh ra con dê để cho con cọp ăn. Không phải sinh ra con chuột để cho con diều hâu, con bồ cắt đi bắt và ăn. Không phải là sinh ra con nhái, con ếch để cho rắn ăn. Không phải vậy. Mà là do nhất thiết chủng thức như thị. Biến là dĩ trưởng chuyên lực cố mà bị phân biệt. Sanh vậy thôi. Không hề có cái ngã nào, cái gen nào hay là cái chất liệu đầu tiên nào để nó sinh ra cái nào. À vậy mà cái mạt na này nó có cái gì đó sinh ra cái gì đó. Đó là cái ý thức chấp ngã của bên vạn pháp. Cho rằng vạn pháp có thật ngã. Đó là một mặt nha. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như mình cất một cái lâu đài ghê gớm. Ở bên La Mã giờ có cái tháp mấy trăm năm đó. Bây giờ nó nghiêng cả 5-10 phân, 12 phân gì đó. Thế giới bây giờ lo mà bầu chữa, lo mà chống đỡ cái tháp đó. Cả thế giới nghiên cứu, kỹ sư thế giới để chống đỡ, để cho đừng sập. Tốn bao nhiêu tỷ cũng được. Nhưng mà công việc đó chưa dám tuyên bố rằng bảo đảm cái tháp đó tồn sinh vĩnh cửu được. Thì cái điều mà nó không vĩnh cửu được, nói lên rằng là cái tánh vô ngã của sự vật hình thành sanh khởi. Kể cả cái tháp Eiffel của bên Pháp, ngày nay nó còn hiện đó là lúc nó sanh ra rồi gọi là giai đoạn trụ, thì nó vậy thôi. Thế rồi nó sẽ gì? Rồi nó sẽ đi tới chỗ diệt thôi. Nhưng mà với cái nhìn của mình tưởng đâu là mà cái tháp đó mấy trăm năm nay mà nó còn, vậy là nó còn mãi chứ gì. Mà cái niệm bảo thủ còn mãi, cho nên là ai cũng đam mê, cũng muốn làm được cái như vậy để làm sở hữu của mình. Mình hay, mình giỏi, mình đẹp, mình làm được cái như vậy để vĩnh cửu cho lịch sử hả? Không có đâu. Không có đâu. Mà nhận thức được cái không có đâu. Không có trường tồn, không có vĩnh cửu, không có bất biến, không có tự tại, không có tự tồn. Hiểu như vậy gọi là hiểu được cái chân lý vô ngã của đạo Phật. Mà còn tin tưởng đây cái nó còn mãi, nó tốt hoài, nó vĩnh cửu để mình làm lịch sử bên mình. Đó là ý thức chấp ngã của mạt na, của đệ thất thức đó, không bao giờ có tồn sinh. Đó là nói dài cái mẫu chuyện về vật chất bên ngoài. Còn về con người cũng vậy. Con người mà tìm cái đầu mối của con người mà qua cái hình ảnh của ông Adam và bà Eva đó ha. À, tức là ông Adam, Adam và bà Eva đó mà. Adam và Eva đó mà. Cái đó là chỉ để cho những người công giáo người ta tin thôi. Người Phật giáo nếu là đệ tử Phật không bao giờ tin có cái đó. À mà tìm cái gen đầu tiên không có. Con người cũng phải lệnh nó bắt đất rồi hà sinh khí, không phải vậy. Do đó cho nên là cái người ta gả vợ gả chồng cho con cái, người ta không chịu khác tôn giáo là ở chỗ đó. cái người đạo Phật thì thấy rằng tất cả dạng pháp duyên sanh giai không dư, như quyển là do nhất thiết tổng thức, như thế biến dĩ chuyển chuyện lực cố mà bị phân biệt sanh. Trong khi bên kia ta nói rằng là con người là cái bẻ xương có ông Adam bà Eva vậy đó, hả? Rồi nắng ra, rồi còn là bắt đất, rồi còn hà hơi, rồi còn thí dụ như Chúa phán ra ngày thứ nhất sanh ra gì, ngày thứ hai sanh về tới 7 ngày là sanh ra cái vũ trụ vạn hữu. Thế thì là cái giáo lý như vậy để cho những người tín đồ công giáo người ta học, còn như người đạo Phật học cái đó nghe không nghe, không chịu. Mà không chịu là vợ chồng của hai cái đứa con rể này nó bất hòa. Vì lẽ đó cho nên người ta nói đạo nào là đi theo đạo, đạo nấy, chứ không là ăn cơm bữa cơm là nói chuyện về đạo lý. Mà hai cái nó chèo ngoe nhau vậy thì nó giận hổng nhau vậy là sao sống. Bất hòa trong gia đình thì làm sao mà làm ăn. À, vì vậy mà người ta cấm, chứ không phải là có cái lý do gì khác. Không có lý do gì khác đó. Bất hòa là không làm ăn được. Mộc Đàn thì nói rằng là cái lòng từ bi là khuyến khích ăn chay. Mộc Đàn thì nói rằng là tất cả là vật nó giống nhau cho nên là thoải mái. Thế thì nội cái thoải mái là như là phía má thì ông trường mà anh nói vậy thì sao được, thì đủ chết rồi. Do vậy mà vấn đề cái tôn giáo trong cái việc mà định cứ gỡ lứa đôi cho con cái đó, là các ông các bà ta để ý là cái chỗ đó. Chứ thật sự ta không có thù ghét nhau gì về tôn giáo nhau hết á. Nhưng vấn đề là trong cuộc sống không có đoàn kết là không làm ăn được. Hết giờ hả? À, vậy là thôi, là coi như giới thiệu vậy đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Ma môn vô lượng thệ nguyện học ma Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.